thứ 10 Đế Thích hỏi: bảo vật gì quý giá nhất? Đế Thích vui trời hỏi Đức Phật: cái bảo vật gì quý giá? Đức Phật dạy: đức hạnh là bảo vật quý giá nhất. Đức hạnh, làm xong việc lành kêu là đức đó, mình làm xong cái việc thiện việc lành nó kêu là đức rồi đó. Ấy là việc lành sẵn có đã làm, mình sẵn có là mình có làm đời trước á, mình đã làm, tu cho thành đạo kêu là hạnh đó. Mình phải tu, mà nói tu lại trong tâm, nên nhớ tôi phân biệt, nếu quý vị làm ở ngoài là không phải tu, không phải tu, đừng có nghĩ là làm ở ngoài là tu, không phải. Phước chân tâm đó, tu cho thành đạo kêu là hạnh. Ấy là việc lành đương làm, chúng ta tu trung tâm là chúng ta đương làm cái việc lành đó. Đức hạnh tức là những điều thiện mình đã làm và sẽ làm đó. Đức hạnh là cái việc thiện mà mình đã làm rồi, là nói mình làm, mình làm hôm qua hôm kia hay là năm ngoái, ví dụ, rồi mình sẽ làm mai mai, như là công đức với đạo hạnh. Đó là công đức đạo hạnh. Vậy đức hạnh cái chủ yếu là gì? Là tam học lục độ. Nếu chúng ta không có làm được cái tam học, không có làm được cái lục độ, đừng nói chúng ta có đức hạnh. Tam học là học giới, phải trì giới cho chính đáng, học thiền định. Thiền định là nói về nội tâm, phải ngồi gắn lặng lại cho tâm yên lặng. Người điều thứ ba là có trí tuệ, phải có ba cái đó mới có đức hạnh được. Chúng ta còn thiếu một món nào phải đức hạnh? Lục độ nãy nói rồi, lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, mới kêu là đức hạnh. Đức tức là công đức, là phước đức, đạo đức. Nói về đức là công đức, là phước đức, đạo đức. Hạnh là đều lành, đều thiện, sự ăn ở theo giới hạnh, việc có lợi ích cho chúng sanh là đức. Vì thế Đức Phật gọi đức hạnh là bảo vật quý giá nhất. Đức Phật nói cái bảo vật cái quý giá nhất trên đời là cái đức hạnh. Chúng ta phải tu giới định huệ, chúng ta phải biết làm sao trì giới. Cái đó đâu có ai giúp, đâu có ông thầy nào giúp. Ông thầy chỉ nói nè, con đừng làm vậy vậy, thì chúng ta phải hành cho cái tâm trì giới, chúng ta cái tâm này phải hành cái chuyện đó. Rồi giải thiền, chúng ta phải ngồi thiền đây đó. Tôi cũng phân biệt, quý vị ngồi nhắm mắt tĩnh tạ là quý vị tập thiền, tập giải cái tâm quý vị cho nó yên lặng. Nhưng mà cái thiền đây quảng đại hơn đó, là đi đứng nằm ngồi được phải thiền. Là bây giờ khi chúng ta gặp cái chuyện đó, chúng ta thấy chúng ta giải cái tâm lập tức phải tập dần cái tâm. Chúng ta nghe cái chuyện đó phải dần cái tâm, mà chúng ta thấy cái chuyện đó, nghe cái chuyện đó mà chúng ta hầm hầm, chúng ta chưa có thiền. Chúng ta thấy thiền là khi mắt thấy tai nghe đó, lục căn nó trở lại. Chúng ta coi làm được cái lục căn nó yên tĩnh không, mới là thiền thực sự. Cái đó là kêu một cái thiền lực. Còn nếu chúng ta ngồi nhắm mắt thì chúng ta tập sự để cho nó yên ổn cái thân tâm. Mà khi chúng ta tiếp xúc vậy trong đó tâm chúng ta sao? Chúng ta nổi sóng gió rồi là không phải thiền. Cái thiền mà nó tới cái bằng thiền định, mà nó tới cái bằng cái lực của thiền, cái sức lực của thiền là chúng ta chịu đựng được khi chúng ta tiếp xúc. Như vậy thiền đi đứng nằm ngồi, quý vị nhớ vậy đó. Đức Phật nói bảo vật quý giá nhất trên đời là cái tu trong cái tâm. Đây thế hỏi: ai là kẻ thành công nhất trong sự chiếm quyền sở hữu tất cả mọi vật, không chỉ tại thế gian mà cả trên thiên đàng? Đức Thế hỏi Đức Phật: ai là cái người chiếm lấy được hết mọi sự, mà không phải chiếm lấy được ở trong thế gian thôi, chiếm lấy cả trên thiên đàng, là chỗ Đế Thích lợi đó. Hỏi Đức Phật thì Đức Phật dạy: tâm là kẻ thành công nhất trong sự chiếm lấy. Đức Phật nói cái tâm này thôi, nó chiếm lấy hết cái gì của thế gian này, rồi không phải thế gian, chiếm lấy lên cả thiên đàng. Vì cái tâm này làm cho chúng ta sanh về cõi trời được, hiểu chưa? Chúng ta lên nó chiếm lấy một chỗ ở trên trời là chúng ta cái tâm thôi. Phải làm cái tâm này mới chiếm lấy được cả thế gian, mà chiếm lấy được cả thiên đàng. tất cả mọi vật, không chỉ tại thế gian mà trên thiên đàng. Đức Phật nói là tâm là cái linh giác chung của chúng sanh, cái tâm là cái linh giác chung của chúng sanh chúng ta này, dạng vật này, cái linh giác chung của dạng vật, linh giác chung của võ trụ, tức là tâm linh thần hồn. Chúng ta nói tâm linh thần hồn đó là cái linh giác chung. Chúng ta không phải riêng biệt là bây giờ chúng ta thấy riêng biệt, mà khi chúng ta mất rồi nó trở lại, nó trở về cái chỗ đó. Thành ra nó cái linh giác chung cho chúng sanh hết thảy. Trong Niết Bàn Kinh Đức Phật phán như vậy. Ở trong Niết Bàn Kinh khi Đức Phật gần Niết Bàn, Đức Phật nói những chúng sanh ở đời làm thiện hoặc làm ác, khi xả thân và khi chết rồi thì tứ đại đều tan rã. Lúc ấy người nào làm thiện thần thiện thì cái tâm nó đi lên, kẻ nào làm nghiệp thần ác thì cái tâm đi xuống. Đi xuống là xuống địa ngục, xuống tăng ngạ quỷ á, đi lên là đi lên lên trời á. Tôi Phật nói giảng gì á, hãy làm ác thì nó đi xuống cái tâm, mà hãy làm thiện thì nó, khi mà cái thân này nó rã thì chết. Như vậy như trong các kinh thường nói á, là tâm sanh dạng pháp sanh, tâm diệt dạng pháp diệt. Pháp đây muốn nói hồi nãy là cái chuyện gì hết thảy là pháp, nhớ không? Như vậy tâm mình sanh thì cái chuyện gì nó cũng sanh hết trơn. Mà cái tâm mình diệt thì cái chuyện gì nó cũng mất hết trơn. Nghe thì nó dễ lắm, mà làm thử coi. À, mà cái này chúng ta không có chịu làm cho nó diệt. Cái tâm này chúng ta không chịu cho nó nghỉ, chúng ta muốn cho nó có chuyện hoài không biết làm sao vậy. Thấy không? Kinh nói giải pháp sanh gì do tâm mình mà. Đó, tâm sanh thì giải pháp sanh, hay tâm diệt thì giải pháp diệt. Dễ quá, bây giờ thử thời về nhà đóng cửa làm nó diệt một ngày thôi thôi, tập một ngày. Không có nghe ai hết, không có thấy ai hết, không mở miệng nói ai hết. Có chồng nói với chồng, có vợ nói vợ, bữa nay tôi xin về chứ mày. Không nói chuyện không gì hết, tập. Bởi vì tâm, thế mà tâm diệt thì giải pháp diệt thôi, mà tâm sanh thì giải pháp sanh. Đó, quý vị nghe cho dễ vậy đó. Lại có câu trong kinh nói nè, giải pháp do tâm tạo. Giải pháp là cái gì xảy ra, cái tâm mình nó tạo cái chuyện đó. Mình không có đi tạo chuyện đó không bao giờ có. Nghĩa là mọi sự, mọi vật, tất cả võ trụ đều do tâm tạo. Tất cả cái gì? Ngồi ở đây nè, thử tài cũng tin tôi đó. Bây giờ nhớ, nhắm mắt nhớ lại Sài Gòn, nó thấy gì nè. Thấy không? Thấy hôm trước mình đi Sài Gòn, đi gặp người này người nọ gì. Thấy gì? Tâm dữ vậy. Dạng pháp do tâm tạo. Võ trụ này cũng vậy. Nếu tâm diệt, chẳng tạo ra nữa, thì mọi sự vật đều hết, đều dứt. Nếu cái tâm mình diệt đi, mình đừng cho nó tạo, nó muốn tạo đừng cho nó tạo. Nó muốn nghĩ cái gì nó không nghĩ. Cái chuyện tốt thì nghĩ, mà cái chuyện xấu không cho mình nghĩ. Cái này mình cái gì mà khởi lên là mình nghĩ hết, mình không cho nó diệt thì nó diệt không được. Không có ai giúp mình diệt được hết. Không có ông thầy nào, cả Đức Phật chỉ dạy mình thôi. Mình diệt không diệt, mình diệt mình. Tâm diệt là tâm dứt, các mối lòng đều dứt. Cái tâm mình dứt thì các mối lòng nó đều dứt. Mà tâm mình không dứt thì làm sao nó dứt? Diệt trái với sanh tạo. Cái diệt này là trái với cái sanh tạo. Mà cái tâm mình không chịu diệt, mình cho nó sanh cho nó tạo. Hãy cho nó sanh nó tạo là nó khổ, nó phiền não. Mà cho nó diệt là nó hết khổ. Tâm diệt có hai cách. Cái tâm diệt có hai cách. Trước thì dứt tâm niệm, sau thì dứt tâm hành. Hai cách để diệt. Tâm niệm là bây giờ mình cứ nhớ, mình cứ nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện nọ, nhớ cái chuyện kia chứ. Cái tâm niệm này nó không dứt, không diệt được. Rồi hai là tâm hành. Khi mà mình có cái tâm niệm đó, mình cứ nhớ này như vậy, thì cái tâm hành là làm đó. Vì cái tâm mình nghĩ cái này thì nó làm. Cái làm nó theo sao liền, nó theo cái bóng hình mà, để đi làm cái đó. Còn nếu tâm mình dứt, giờ lại thật biết lại thật hơn, tụng kinh với tụng kinh thôi, tham thiền với tham thiền thôi, làm phước bố thí với bố thí thôi, dạy thôi. Còn ngoài chuyện khác đó, bớt việc thì cái tâm hành cái chuyện khác không có. Nó có cái tâm hành chỗ này, cái tâm hành chỗ lại Phật, chỗ tụng kinh, chỗ tham thiền, chỗ bố thí thôi. Cái mình muốn luyện á thì nó theo cái đó hoài. Mà cái này mình thích lắm, thích mê muội, thích thì thích kia, thì cái tâm hành nó theo cái mê muội đó. Bởi vì cái hai thứ để mình diệt được là tâm niệm trước hết, phải bớt cái tâm niệm đó, sau
cái tâm hành tự nhiên nó tại hết. Mà hãy có tâm niệm là tâm hành, tâm hành là cái tâm nó đi làm.
Ok.
Nhà đạo tu học cái lý chân như á, rời khỏi cái tướng của tâm niệm. Cái người tu học ở thực trường người ta rời cái tướng tâm niệm, là người ta không có suy nghĩ gì nhiều hơn cái chuyện người ta phải làm, cái chuyện tu học phải làm. Ngoài đó người ta không có suy nghĩ cái chuyện khác. Như vậy đó người ta mới dứt được cái tâm niệm đó. Đó, rời khỏi tướng tâm niệm tức là trong lòng dứt các mối tư tưởng vọng niệm. Nó tại sao chúng ta nói về tôi vọng niệm nhiều quá, tôi ngồi tham thiền không được, là tại cái tâm niệm mình cứ nhớ tưởng nhiều trước đó. Bất lập lập. Nhân đó các cảnh tâm hành tức là các mối toan tính trong lòng phải đều im bặt. Nếu mà mình dứt được cái tâm niệm rồi thì cái tâm hành nó im, tự nhiên nó im, nó không hành và tự nhiên mà không có đi làm cái chuyện đó. Bây giờ nói về tâm thân là cõi thân của tâm, tâm tánh rộng lớn đựng chứa muôn tượng tỷ như cõi đại hư không, kêu là tâm không. Cái tâm mình nó Đức Phật tỷ như một cái hư không này. Tại sao các nhà chư thánh ngài tắt thành thân? Bây giờ cái tâm của ngài nó lớn như cái hư không, ngài nghĩ tới đâu là tới đó, ngài muốn làm gì được còn cái gì. Tâm ngài dài cái hư không rồi, ngài tắt được thành thân. Đó, cái tâm nó lớn như vậy đó. Đó, nếu mà chúng ta tu được, lại có nghĩa tâm trống thân. Còn có một cái nghĩa trong kinh nói cái tâm nó chống thân là cái tâm lìa khỏi các phiền não chướng ngại đó, chống lẫn lặng lẽ không tướng kêu là tâm không. Cái tâm mình đó nó lìa các phiền não, khi mà mình bỏ được cái phiền não không có bị chướng ngại, bởi vì cái phiền não nó làm cái chướng ngại nó ngăn cản cái tâm mình, thành ra mình bỏ cái phiền não thì nó chống lẫn, nó lặng lẽ rồi đó, kêu là tâm không. Kêu cái tâm không như vậy đó. Tâm là chỗ sinh ra dạng pháp mọi sự mọi vật đó, hồi nãy nói thế mà mình tâm không diệt là nó sinh ra, mình cứ tưởng là nó sinh ra. Tâm là cái gốc của dạng pháp, tâm đó là cái gốc của dạng pháp. Dạng pháp khởi do tâm, vì tâm là cái gốc của dạng pháp. Cái gì nó sinh ra cũng do cái tâm hết, nó có thể tạo ra tất cả sự vật, cho nên kêu là tâm địa. Cái tâm mình cũng kêu tâm địa. Tâm địa là miếng đất á, miếng đất tâm đó. Mấy bài pháp trước tôi từng thuyết, tôi nói cái miếng đất tâm nó tùy nhiên lắm. Cái miếng đất ở ngoài còn phải nhờ nước nhờ phân nó mới mọc, mà cái miếng đất tâm tôi nói bài không có, nó sẵn nước phân rồi, bỏ hột giống ác mọc liền, bỏ hột giống thiện mọc liền, bỏ cái hột giống gì mọc cái đó liền, bỏ thiền não mọc liền. À, thành ra đó cái chân tâm địa. Tâm địa là cảnh đất tâm, tâm là nguồn gốc nền tảng chỗ nương cậy. Đạo đức gốc ở tâm, cái đạo đức chúng ta có không có, nó gốc ở cái tâm này, không phải gốc ở chỗ nào hết á. Cái đạo đức có không có, nó gốc ở tâm. Tỷ như những sản vật của người làm ruộng, người làm vườn, người ta làm ruộng làm vườn nhờ miếng đất, người ta trồng á, thì cái miếng đất đó nó mập cái cây lên nó có trái, thì cái tâm cũng vậy. Đó, tôi bằng tâm địa là chỗ nương tựa của người tu hành, bởi vì mình tu hành á, cái tâm mình á, nó yên tĩnh không yên tĩnh chỗ đó, nó phát sinh ác thiện chỗ đó. Thành ra tôi bằng tâm địa là cái miếng đất tâm đó. Người tu hành đó y theo tâm gần gũi đức hạnh, cái người tu hành là lấy cái tâm gần gũi cái đức hạnh đó để chi, để cho nó hết cái vọng niệm đó. Hồi nãy là tôi là biết tu thôi, phải biết cái này cái kia nhiều quá, cứ chạy theo nhiều quá là tu không được, không bao giờ được. Tôi gửi nhất là cái tâm ở đây nè đó, cái bằng tâm địa. Tâm là chúa tể trên tam nghiệp đó, cái tâm là chúa tể tam nghiệp và thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cái mình phát sinh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là cái tâm này nè. Nó cái tội cái phước á, vì con mắt mình đi thấy, cái lỗ tai mình đi nghe, cái ý mình suy nghĩ, nó phát sinh ra cái đó đi. Ý nghiệp hay là tâm nghiệp, ở trong cái tam nghiệp đó, cái thân nghiệp nó còn dễ dễ, cái khẩu nghiệp còn dễ dễ, cái ý nghiệp thì nặng lắm. Bởi vì ý nghiệp đó là tâm địa, là cái miếng đất nó mập á, nó mập chưa? Tâm tức là trí thức, như là Phật tâm, chân tâm, phạm tâm, vọng tâm. Tâm là cái sự biết, tâm đó là cái thức, cũng như mình nói có Phật tâm, có cái chân tâm, hay là cái tâm còn tâm phạm hay vọng tâm. Cái tâm nó linh diệu lắm, cái tâm mình nó linh diệu lắm. Tâm mình có thể thành Phật tâm, có thể thành cái bằng phàm tâm, chân tâm, vọng tâm, tùy theo mình tu học, mình đào tạo. Tâm thức đó là nói về nhãn thức, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cái tâm thức của mình. Thì nhãn tâm thức là cái biết, thức là biết đó. Tâm châu là lời nói, tâm là hộp minh châu, hộp bảo châu. Trong kinh ví cái tâm mình như cái hộp bảo châu, hộp minh châu vậy. Cái tâm tánh của chúng sanh đó có sẵn trong sạch sáng láng, có Phật tánh Phật tâm. Bởi vì cái bảo châu minh châu không có cái tiếng gì lại sao thánh, thành ra lấy ồ cái tâm chúng ta thì có cái Phật tánh cái như là hộp bảo châu. Tâm vốn thanh tịnh như minh châu, quý báu như bảo châu. Bởi vậy chúng ta kêu tâm châu là vậy đó. Cái tâm mình nó thanh tịnh, sự thật nó thanh tịnh, mà tại mình làm cho nó có lên là con mắt mình thấy à, mình không kèm được con mắt, lỗ tai mình nghe, mình không kèm được lỗ tai, nó làm lên. Vì lẽ nói trên Đức Phật gọi tâm là cả thành công nhất trong sự chiếm lấy tất cả, không chỉ tại thế gian mà cả lên thiên đàng. Đức Phật nói với ông Đế Thích, nói cái tâm nó chiếm lấy, không phải cái thế gian mà chiếm lấy cả thiên đàng, là làm phước tốt đi sanh về phải trời được, chiếm cho nó được. Để tôi hỏi cái gì là tài sản vững chắc nhất? Để tôi hỏi tài sản mà vững chắc á, Đức Phật dạy tánh giác ngộ là tài sản vững chắc nhất. Đức Phật nói Đế Thích, cái giác ngộ này là cái tài sản vững chắc, cái tài sản nào cũng không vững hết trơn á, đó cái giác ngộ là cái tài sản vững chắc. Tánh giác ngộ là cái tánh tỉnh giác, cái tự tánh giác ngộ, cái chân như cái Phật tánh của mình, chẳng do cái thể khác giác ngộ mà tự mình giác ngộ lấy mình. Thấy không? Tôi kinh nói cái tánh giác ngộ đó là cái tánh tỉnh giác, cái chân như cái Phật tánh của mình à, không phải do các thể khác mà giác ngộ được, do tự mình giác ngộ lấy mình. Như vậy ai cũng dạy dạy mình là dạy, nhưng mà mình có giác ngộ không được là mình phải làm. Tánh là cái chủ tử, là cái hột giống đó. Cái tánh của mình nó như cái hột giống đó. Cái cội rễ như mình nói là căn tánh, mình nói đức tánh, mình có cái đức tánh vậy, có cái căn tánh vậy, nó là cái hột chủng, hột giống như là cái cội rễ. Tánh là cái nguyên lý chẳng dời đổi, chẳng tiêu mất, như thiện tánh. Nó, mình có cái thiện tánh rồi không có bị đổi mất được. Có cái tánh hạnh như là có cái Phật tánh, trên tâm Phật tánh không mất được. Trong dạng vật, mỗi vật đều có cái tánh riêng biệt, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc mê, hoặc ngộ. Nhưng mà cái tánh trong dạng vật nó có riêng biệt. Cái này là tánh mê, cái này là tánh ngộ, cái này cái tánh xấu, cái này tánh tốt. Mình phải sửa đổi, phải làm sao từ cái đó mình bỏ, mình đi qua cái khác. Giác ngộ, cái gì là giác ngộ? Cái phần cái giác ngộ là cái tài sản vững chắc đó. Giác ngộ là hội được chân lý, mở mang chân trí. Cái tánh giác ngộ sẵn có của mình, cái tự tánh của mình vốn là giác ngộ, nó lìa khỏi tất cả sự mê muội giả dối. Nhưng rất ít người tự biết tánh giác ngộ là lìa khỏi hết cái sự mê muội giả dối. Chừng nào mình còn mê muội, còn tin theo lời đồn lời nói không phải lời chỉ dạy của Phật là giả dối, là mình không giác ngộ được, mình không giác ngộ được. Giác tâm, giác ngộ là cái, nó giác là phải cái tâm rồi, trở về cái tâm, là cái tâm sẵn giác ngộ của mình. Cái diệu tâm, cái linh tánh mà mỗi người đều sẵn có nơi mình, cái tâm ấy từ xưa đến nay vốn nó giác ngộ, chẳng mê lầm, chẳng giả dối, kêu bồ đề tâm. Chúng ta có cái bồ đề tâm đó, chúng ta có cái tánh đó, mà bởi vì chúng ta cái nghiệp đó, chúng ta tạo quá nhiều, nó bao vây cái bồ đề tâm chúng ta. Chúng sanh nào ai nấy đều có cái bồ đề tâm đó, chúng ta bị cái nghiệp nó bao, thành ra chúng ta không thể giác ngộ được. Tánh giác ngộ vẫn ở nơi các hạng chúng sanh, chứ chẳng phải chờ đến thành thánh thành Phật mới có. Không phải chờ tới chúng ta thành thánh thành Phật mới có cái giác ngộ đó, cái tánh giác ngộ đó. Cái tánh giác ngộ đó có chúng sanh, có bây giờ hiện giờ cái gì với tôi có đủ hết. Như tôi nói, chúng ta bị bao vây, bị cái nghiệp nặng, chứ không phải chờ thành thánh thành Phật mới có. Tự nó có, nhưng mà chúng ta phải làm sao dẹp hết cái màn vô minh, dẹp hết những cái sự tà kiến đó, để nó lộ được cái tánh giác ngộ đó ra. phải hiểu như vậy đó. Chúng ta có, ai cũng có hết, nghe không? Xong bởi chúng sanh chẳng tự biết mình, cứ say mê về mộng huyễn rồi chìm đắm trong sự sống chết không biết tỉnh. Chúng ta cứ say mê mộng huyễn là nghe người ta nói cái này vào cái nọ, là chúng ta cứ có cái ảo mộng, ước mộng đó, thành ra nó không lộ ra được. Còn đối với các vị đắc đạo, chư thánh Bồ Tát Phật, các ngài dứt hết phiền não, trừ hết mê lầm, lấy lại được cái chân tánh thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt, ấy là tánh giác ngộ. Chư Phật chư thánh ngài hết phiền não, ngài dứt cái mê lầm, ngài không có mê nữa, ngài lấy được lại cái chân tánh thanh tịnh của ngài, đó chẳng sanh chẳng diệt là tánh giác ngộ. Tỷ như kẻ ngu với người thức, người thức là người kẻ, xin lỗi, kẻ ngủ với người thức, ngủ là mê, thức là giác. Nếu khi mình ngủ mình mê mình không biết gì rồi, mà khi mình thức là mình giác. Mê là chúng sanh mà giác là Phật. Trong kinh muốn tỉ cho biết nói mình không thức là mình ngủ là mình mê, còn người mà đắc bả đạo tỉ như người thức vậy là giác. Vì thế Đức Phật gọi tánh giác ngộ là tài sản vững chắc nhất. Đức Phật nói cái tài sản vững chắc nhất là tánh giác ngộ. Để tôi hỏi cái gì đáng quyến rũ nhất? Đáng quyến rũ là ưa thích đó. Đế thích ưng vô trời hỏi Đức Phật nói cái gì mà làm cho mình ưa thích nhất. Đức Phật dạy tâm từ thiện tán quyến rũ nhất. Cái tâm mà từ thiện rồi đó là làm cho mình cũng ưa thích mà người ta cũng ưa thích mình, thế mình có tâm từ thiện. Đức Phật nói cái tâm từ thiện tán quyến rũ nhất, cái đó là quý vị cũng biết là cái từ thiện. Đế thích hỏi cái gì, cái thứ 14 là đáng ghê tổn, là đáng sợ, đáng ghét. Cái gì là đáng ghê tổn nhất? Đức Phật dạy tâm ác đáng ghê tởm, đáng sợ nhất. Đức Phật trả lời cái tâm ác rồi đó là đáng ghê, đáng chán, đáng sợ nhất là cái tâm ác. Mấy cái này đã nhiều rồi, đã cắt nghĩa nhiều rồi. Thì thứ 15 để thích hỏi cái gì là sự đau đớn kinh khủng nhất, cái gì mà làm cho mình đau đớn kinh khủng nhất. Đức Phật dạy lương tâm xấu là sự đau đớn kinh khủng nhất. Khi mà chúng ta có cái lương tâm xấu á, chúng ta đau đớn. Đừng nói chúng ta hại người khác, chưa hại hại hại, nhưng mà chúng ta vì có lương tâm xấu là chúng ta tính cái này mưu cái nọ, muốn cái kia, cái gì lăn xăng rít rít, cái lương tâm xấu nó đau đớn. Chúng ta nói giản dị vậy đó.